Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
Tổng thống Áo chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân thăm chính thức Cộng hòa Áo.
Thủ tướng dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Long An.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Indonesia và Đại sứ Iran.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 25 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 25 tháng 7 năm 1948. Về dự lễ kỷ niệm có đông đảo đại biểu đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ đang hoạt động trong 10 hội chuyên ngành trung ương và 63 hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trong toàn quốc cùng Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam.
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, giới văn học nghệ thuật Việt Nam được Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành quả, đóng góp thông qua những phần thưởng cao quý, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 1987, Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai năm 2008 và Huân chương Sao Vàng năm 2018. Đã có 136 văn nghệ sĩ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 665 văn nghệ sĩ được tặng giải thưởng nhà nước, hàng trăm văn nghệ sĩ được tặng danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang và các huân chương cao quý khác.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật thông qua các cơ chế chính sách phát triển, động viên anh chị em có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật cao quý của nước nhà.
Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân thăm chính thức Cộng hòa Áo đã diễn ra trang trọng tại đại sảnh cung điện Hofburg, thành phố Viên, thủ đô nước Áo. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Lễ đón có sự phục vụ diễu hành của đội danh dự, tiêu binh và quân nhạc gồm hàng trăm quân nhân trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang, đứng dọc thảm đỏ, nghênh đón hai nhà lãnh đạo theo nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia. Lễ đón thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Áo trong thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác truyền thống hơn 50 năm với Việt Nam.
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng tiến hành hội đàm. Áo là một trong những nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1972. Đến nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Cộng đồng người Việt Nam ở Áo hiện có khoảng 6.000 người, được chính quyền sở tại đánh giá cao vì những đóng góp tích cực cho sở tại. Sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen cùng họp báo chung và chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác giữa hai nước.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay ngày 25 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, thăm tặng quà thương binh Phạm Thị Sinh sinh năm 1950 tại thị trấn Bến Lức. Thương binh Phạm Thị Sinh cũng đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Cũng trong sáng nay tại thành phố Tân An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An tại nút giao giữa đường vành đai 3 với các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc Bến Lức Long Thành. Thủ tướng cũng dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Long An là địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam được phê duyệt quy hoạch tỉnh, cùng tham dự sự kiện có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chiều nay, tại thành phố Tân An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An.
Sáng ngày 25 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Iran Ali Abba Nazari. Chia sẻ với hai ngài đại sứ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên nền tảng của mối quan hệ thời gian qua, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện trên tất cả các kênh, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và Indonesia cũng như Việt Nam và Iran có thể chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tin tưởng với tiềm năng hợp tác lớn, với nỗ lực quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao và các cấp, hai nước hoàn toàn có thể đẩy mạnh hợp tác trong chặng đường tiếp theo.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Doxori sẽ phát triển thành siêu bão trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7 và đang di chuyển hướng vào Bắc Biển Đông. Dự báo bão Doxori sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc tiến vào khu vực Bắc Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó bão tiếp tục di chuyển ổn định theo hướng Tây Bắc tiến về đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Cụ thể trong 24 giờ tới, bão Doxori di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng mai 26 tháng 7, tâm bão ngay sát phía bắc đảo Luzon của Philippines. Lúc này, bão có thể đạt cường độ cấp 15 đến 16, tiệm cận một siêu bão giật trên cấp 17.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự Olympic hóa học quốc tế năm nay đã giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Thành tích này tiếp nối chuỗi thành tích mà đoàn Việt Nam đạt được tại kỳ Olympic hóa học quốc tế trong những năm gần đây. Kỳ thi năm nay do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức. Sau 3 năm tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kỳ thi lần thứ 55 được tổ chức trực tiếp từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023. Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế 2023 có sự tham gia của 348 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Công văn nêu rõ các thí sinh tham gia công tác tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục sẽ phải hoàn thành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Để bảo đảm an toàn thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 24 tháng 7, Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về hệ thống lương thực đã khai mạc tại thủ đô Rome của Italia. Hội nghị dự kiến kéo dài 3 ngày, trong đó tập trung thảo luận biện pháp giải quyết những vấn đề mà hệ thống lương thực toàn cầu đang đối mặt, bao gồm việc hàng triệu người lâm vào cảnh đói, hàng tỷ người khác đang mắc các căn bệnh thừa cân béo phì, trong khi tình trạng lãng phí thực phẩm tiếp tục là thách thức lớn. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, với nguy cơ nhiều người có thể bị đói dài dẳng. Theo Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 462 triệu người trên thế giới bị suy dinh dưỡng, trong khi khoảng 2 tỷ người bị thừa cân hoặc béo phì.
Ngày 24 tháng 7, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thông báo sẽ nộp phạt khoảng 388 triệu đô la Mỹ cho các cơ quan quản lý tài chính của Anh và Mỹ liên quan đến những sai phạm trước đó giữa ngân hàng Credit Suisse và quỹ đầu tư Archegos Capital Management. Thỏa thuận dàn xếp nói trên là phần đầu tiên trong nhiều khoản phạt mà UBS sẽ phải chi trả sau khi tiếp quản Credit Suisse. Vụ vỡ nợ của quỹ đầu tư này hồi tháng 3 năm 2021 đã khiến Credit Suisse thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, UBS đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse với giá 3,4 tỷ đô la Mỹ dưới dạng cổ phiếu, cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ đô la Mỹ. Động thái này đồng nghĩa với việc UBS sẽ kế thừa các cuộc chiến pháp lý mà ngân hàng này phải đối mặt trong thời gian khủng hoảng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra lời kêu gọi Liên minh châu Âu-EU bảo đảm rằng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine vào 5 nước Trung Âu được dỡ bỏ ngay khi lệnh cấm này hết hiệu lực, dự kiến vào ngày 15 tháng 9 tới. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh 5 nước Trung Âu này đề nghị EU cho gia hạn lệnh cấm ít nhất đến cuối năm. Tháng 5 vừa qua, EU đã cho phép các nước Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia cấm bán lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương nhập khẩu của Ukraine trên các thị trường nội địa, song phải cho phép các mặt hàng này quá cảnh để xuất khẩu sang các nước khác. Các nước này cho rằng việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp trong nước.
Theo kênh truyền hình RT, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết một tiểu đoàn đặc công mới sẽ được thành lập ở đông bắc Ba Lan vào cuối năm nay. Đơn vị này dự kiến tăng cường khả năng phòng thủ của Ba Lan tại hành lang Suwalki, một khu vực ngăn cách vùng đất Kaliningrad của Nga với Belarus. Đơn vị này sẽ chỉ là một trong số nhiều đơn vị mà Warsaw tìm cách thành lập trong tương lai gần tại khoảng 20 địa điểm khác nhau. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng lên tiếng về việc hòa rào lường trước được những hành động khiêu khích từ Nga khi tuyên bố tái triển khai một số đơn vị từ phía Tây sang phía Đông Ba Lan. Cụ thể, mũi đe dọa đến từ hàng nghìn tay súng Wagner đã chuyển đến Belarus.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Đặc biệt, trong những năm qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, thể hiện sự quan tâm, biết ơn, chăm lo của Đảng, nhà nước và nhân dân, với mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình.
Dù năm nay đã 82 tuổi, nhưng anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá Nguyễn Viết Sinh, ngụ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vẫn được nhiều người nhớ đến với kỷ lục mang hơn 55 tấn hàng và đi qua quãng đường có tổng chiều dài hơn 41.000 km trong 1.089 ngày. Ông là một trong ba chiến sĩ Trường Sơn đầu tiên của đoàn 559 được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 1 tháng 1 năm 1967. Nhờ các chính sách của Đảng và Nhà nước, giờ đây ông được an hưởng tuổi già với cuộc sống đầy đủ cùng con cháu. Anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá Nguyễn Viết Sinh cho biết:
các cái mức trợ cấp phải chính sách thì được tăng hàng năm. Ví dụ tiền anh hùng trợ cấp anh hùng cũng hàng năm tăng. Thấy là càng quan tâm đến chế độ chính sách của những người có công với nước.
Hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đến nay, cả nước có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,4 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy, tỉnh Nghệ An cho biết:
ngày xưa là cố gắng cơm no áo ấm, nhưng mà ngày nay là ăn ngon và mặc đẹp, nên tôi rất tự hào phải nói rằng là Đảng ta rất là quang vinh, rất là sáng suốt.
Chế độ ưu đãi người có công đã được xây dựng và thực hiện tương đối toàn diện và bao phủ. Ngoài trợ cấp còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Với sự vào cuộc của cả cộng đồng, tính từ năm 2010 đến nay, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã tiếp nhận gần 6.500 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa trên 155.000 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 13.000 tỷ đồng. Hơn 6.000 mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:
thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt là chỉ thị 14 của Ban Bí thư, thì Bộ Lao động Xã hội đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành đầy đủ các chính sách pháp luật ưu đãi người công cách mạng. Và các chính sách ưu đãi này đã thể hiện thể chế toàn diện các quan điểm chủ trương của Đảng về chăm sóc người có công, rồi cả các mức trợ cấp, rồi các phát triển về kinh tế xã hội, rồi các liên quan đến trợ cấp phụ cấp, rồi các điều kiện để mà người có công tiếp cận các dịch vụ cơ bản xã hội.
Có thể khẳng định, mỗi lần sửa đổi pháp lệnh là một lần chính sách người có công với cách mạng lại được hoàn thiện, giải quyết tốt hơn những vấn đề còn tồn tại từ thực tiễn triển khai chính sách, cho phép để tiếp tục nâng cao đời sống người có công với cách mạng. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, mức trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh với mức tăng 26,54%. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.